Tin mừng theo Thánh Marco, chương 13, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng, kẻo khi ông trở về nhà thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là, hãy tỉnh thức. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ của giáo hội đã đưa chúng ta bước vào một chu kỳ mới, một năm phụng vụ mới mà bắt đầu là mùa vọng. Giáo hội mời gọi tất cả mọi người tín hữu chờ đợi Đức Kitô ngự đến. Thực sự, người đã đến lần thứ nhất trong thời gian khi nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, và khi kết thúc thời gian, người lại đến trong vinh quang một lần nữa. Theo tinh thần canh tân phụng vụ từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, mùa vọng không còn gọi là mùa của thống hối, nhưng thay vào đó là mùa hân hoan mong đợi. Từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng đến ngày 16 tháng 12, phụng vụ nói lên sự mong đợi ngày Chúa đến lần thứ hai khi kết thúc thời gian. Những ngày còn lại đề cập một cách trực tiếp đến việc Giáng sinh của Đức Giêsu. Các bài tin mừng trong 4 tuần của Chủ nhật mùa vọng cho chúng ta một cái nhìn liên tục về việc mong chờ và chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm nhập thể. Phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta cùng với giáo hội kêu lên Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy mau ngự đến. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, cùng với ngôn sứ Isaiah, chúng ta cầu khẩn xin Thiên Chúa hãy xé trời mà xuống. Xin người đến viếng thăm vườn nho là dân tộc của người. Kế đến, bài tin mừng lại nhắc cho chúng ta phải biết tỉnh thức để chờ đón Thiên Chúa như người chủ đi xa có thể trở về bất cứ giờ nào. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách ngôn sứ Isaiah nằm trong phần thứ ba của cuốn sách. Đây là đoạn sách được viết vào cuối thời kỳ lưu đày của dân Do Thái bên Babylon. Bài đọc trình bày tình trạng bị lưu đày nơi đất khách quê người thật là khốn khổ. Nhưng vào cuối thời kỳ này, dân Do Thái đã ý thức được rằng những đau khổ của họ phải gánh chịu trong cảnh lưu đày là do tội lỗi của họ. Vì thế, trong đoạn sách này, tác giả cho thấy hai điều. Thứ nhất, tác giả thay mặt cho dân để thú nhận tội lỗi. Chúng con đã phạm tội, tất cả chúng con đều đầy vết nhơ. Thứ hai, tác giả xin Thiên Chúa đoái thương, xé trời mà ngự xuống, giải thoát dân Chúa. Đang khi bài sách ngôn sứ Isaiah trình bày ước vọng sự mong chờ Thiên Chúa đến lần thứ nhất, tức là đấng Messiah, và quả thật Ngài đã đến, thì bài tin mừng lại nhắm đến việc trông chờ Chúa đến lần thứ hai, tức là ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Theo cách tính giờ của người Roma cổ, người ta chia một đêm ra làm 4 canh hay khoảng 4 thời gian, và lính canh gác sẽ thay phiên nhau trực, hay canh gác luân phiên để đảm bảo không một lúc nào không có người canh gác thành phố, vì kẻ thù hay quân địch có thể tấn công thành bất cứ lúc nào. Và vì mỗi người lính chỉ chịu trách nhiệm một canh, cho nên họ có thể tỉnh táo để làm tròn nhiệm vụ của mình. Như thế, khi nói, ông chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng, bài tin mừng có ý nói, người đầy tớ phải tỉnh thức suốt đêm, không chừa một canh nào, như những người lính canh gác luôn tỉnh thức. Đã có một thời, người ta rêu rao bằng cả một hệ thống triết thuyết rằng tôn giáo là một liều thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Tuyên bố ấy dựa trên những thực tế từ một phần đời sống đạo của người Kitô hữu. Tuy nhiên, nếu không nói là sai lầm, thì ít là những phán đoán ấy không phản ánh chính xác đạo lý căn bản của Kitô giáo. Vì thực tế, Kitô giáo không nhằm ru ngủ đời sống tín hữu, nhưng trái lại, nhắc người ta phải luôn luôn tỉnh thức, ý thức về tình trạng tội lỗi của mình và ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Ngài trong đời sống của họ. Và như thế, khi ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình, người ta cần có một vài thái độ như sau. Thứ nhất, luôn luôn chu toàn bổn phận của mình, không sống theo kiểu vắng chúa nhà, gà vọc niêu tôm. Thứ hai, luôn sẵn sàng chờ đón lời mời gọi của Thiên Chúa bất cứ giờ nào, lúc nào. Trái với thái độ của những người lười biếng, khô khan, không sống đạo, cứ chờ đợi đến gần chết mới ăn năn hoán cải. Những người đó hoặc là không kịp làm gì hết, hoặc là không thể hoán cải một cách xứng đáng được. Thứ ba, luôn sống trong tâm tình yêu mến với Thiên Chúa. Ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời sống của mình, như người đầy tớ vì yêu mến chủ nhà nên luôn tìm cách làm mọi việc một cách tốt nhất, dù chủ nhà hiện diện hay vắng mặt. Mùa vọng đã bắt đầu. Việc trông chờ Thiên Chúa không chỉ khiến chúng ta hướng lòng về quê trời, mà quên đi thực tại trần thế. Nhưng đang khi hướng lòng về trời cao, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người biết luôn tỉnh táo, tỉnh thức để chu toàn công việc bổn phận với tất cả tâm tình yêu mến, để nhờ đó mỗi người có thể được mời gọi vào hưởng niềm vui đích thật trong vương quốc của Thiên Chúa. Amen.
Con dâng cho Chúa, Chúa ơi chẳng bao nhiêu, mà tình Chúa thương con cho con thì rất nhiều. Chúa đã biết đời con đâu có gì ngoài trái tim si, bao năm khô khan, bao năm mê man chân. Con dâng cho Chúa những năm tháng trôi qua, chỉ còn những phôi pha theo con về cuối đời. Chúa ghé mắt nhìn con trong những chiều đời đã phôi phai, cho con hư hao như cơn chiêm bao. Trời còn sáng.